Chào chú. Hôm nay tôi xin bắt đầu triển khai về cái vị đệ tử Thanh Văn thứ 9 ở trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật. Để chú nhớ rằng là trong 10 vị đại đệ tử này đó, mỗi một vị là có một cái ưu điểm riêng, gọi là đệ nhất, nghĩa là cái đặc điểm của vị đó nó trội nhất về cái đặc điểm của mình. Chẳng hạn như là vừa rồi ta nghiên cứu, ta học về ông Ubali, hồi lớn hồi nhỏ để vậy nó ổn rồi thôi. Ông Ubali là trong hàng 10 đại đệ tử đó là bậc thượng thủ, là trì luật đệ nhất, nghĩa là công về cái môn mà nghiêm trì giới luật đó thì ông là gương mẫu, thông thạo và tốt, nghiêm trì tốt hơn hết trong chúng nên gọi là trì luật đệ nhất. Cũng như là chẳng hạn như ông Tu Bồ Đề thì gọi là giải không đệ nhất. Giải không tức là giải thích về những cái lý dạng pháp giải không. Còn như ngài Ca Diếp thì đầu đà đệ nhất. Đại để là tôi nhắc qua về đó là chúng để ý mỗi một ông đều là có một cái những vị đệ tử xuất sắc. Thì hôm nay là có cái vị thứ 9. Vị thứ 9 là vấn đề quốc gia. Thì trong cái tiết mục này là giữa cái sự mà đối thoại biện luận của ông Di Ma Cập lại với ngài La Hầu La. La Hầu La là con thật, nhưng mà nói con thật là nói vậy chứ không phải con thật, nhưng mà nói nó rập rờn, nó dài dòng thì người ta khó hiểu. Thì thông thường ta nói cách đơn giản, ta nói là La Hầu La là con thật, chứ thì thật là con cái hồi mà Đức Phật chưa xuất gia. Vì La Hầu La là được cái tên gọi là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh tức là cái hạnh tốt, cái đạo đức trong sáng được Đức Phật khen nhiều mặt. Nói chung là những cái trên đường tu hành là đều được khen tặng, đều tốt cả. Nhưng mà cái việc đó nó không có biểu lộ ra bên ngoài, nó không có hình thức, nó không có khoe khoang. Nhưng mà bên trong thì tất cả đều là toàn diện trên con đường tu tập, mà người thường nhìn vào không biết, không thấy hết những cái hạnh tốt đó, gọi đó là mật hạnh. Thành ra nói tới mật hạnh thì cũng để ý. Trên cuộc đời này ta nhìn người bên ngoài có khi không trúng đâu. Có nhiều khi bên ngoài coi thấy không có ví dụ như mình thấy không có gì ghê gớm hết, thấy có bình thường lắm, giống như người thường. Chẳng những thế mà có khi lại là thoải mái thống khoát. Thế nên người ta nói rằng là người ta không biết cái gì bên trong nữa cả, thì người ta đánh giá như thế là người đó bình thường hoặc là tầm thường. Trong khi đó có những người không phải là mật hạnh, giống như cái người vừa nói, cái người đó nhiều khi bên ngoài coi bình thường mà bên trong họ cái có cái hạnh thầm kín mà người thường không biết được. Ngược lại có những người gọi là lập hạnh. Hai cái từ khác nhau. Mật hạnh là bên trong phải đầy đủ tất cả những cái đức hạnh tốt lành, từ bi có, hỷ xả có, diệt trừ phiền não vô minh, diệt trừ tham sân si mạng nghi vân vân đều tốt. Nhưng mà bên ngoài là thấy phóng khoáng bình thường, người ta không hiểu được, ta xem là tầm thường nó là khác. Thì nếu có những gì như vậy thì gọi là mật hạnh. Ngược lại có những vị bên trong thì đầy nhảy tướng tham sân si mạng nghi, đầy nhảy hỉ nộ ai cụ ái ố dục, nhưng mà bên ngoài thì coi ngon lành lắm. Cái đó đạo Phật tôi gọi là giả trang thiền tướng, cầu bỉ cung kính. Đó là trong trong kinh luật của Phật có dùng cái từ đó. Giả trang thiền tướng cầu quỷ cung kính, bên ngoài thì gọi là lập hạnh, tức là cái hạnh đó là do mình dựng đứng ra, mình bày đặt ra ở bên ngoài, mà bên trong không có thực chất như vậy. Giống như con mèo đi coi rất là nhẹ nhàng, đi hết sức nhẹ, coi nó hiền sao, lành sao đâu, nhưng mà con chuột ở cách xa nó bự thước là nó đã thấy rồi. Mà tới chừng mà nó phóng đi một cái á, là lẽ như chuột mà chuột cũng còn không giải thoát nổi. Thế thì cái cách đắp mồi của con mèo nó ghê gớm như thế. Thế thì là cái lập hạnh là nó không giống như cái mật hạnh. Mật lập hạnh là giả trang thiện tốt, là ra hai cái nó khác. Mà la hầu la là mật hạnh chứ không phải là lập hạnh. Mà trên phương diện tu hành là mật hạnh tốt hơn là lập hạnh. Lập hạnh là giả trang thiện tốt, bên ngoài quan ngon lành, mà bên trong những thiền não vô minh còn nguyên vẹn, thì cái đó không lẽ gì hết. Cái đó là nếu mà phân tách ra nó thành ra một cái thủ đoạn nguy hiểm, không lợi cho bản thân mà lại là hại cho người khác, vì làm cho người khác lầm tưởng đó là một vị đạo đức chân chánh tu hành kiên cố. Nhưng mà bên trong cái chừng trổ ra những thủ đoạn thì người ta không có lường được để mà ta ngăn ngừa. Thế thì là trên phương diện lập hạnh không tốt. Bây giờ ta nghiên cứu tới vấn đề xuất gia. Bây giờ Đức Thế Tôn gọi La Hầu La bảo La Hầu La, ông đang đi thăm bệnh tiểu giả Di Ma Cật. Ông La Hầu La thưa: Bạch Thế Tôn, con không tham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh tưởng giả, bởi vì trước đây có lần các tưởng giả tử trong thành Tỳ Gia Ni đến chỗ con cúi đầu làm lễ và hỏi con rằng: Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài bỏ địa vị chuyển luân thích luân đi xuất gia hành đạo, vậy xin hỏi việc xuất gia có được lợi ích gì không? Bạch Thế Tôn, con vì các tưởng giả tử nói về cái lợi và công đức của việc xuất gia. Thì thông thường thì là Đức Phật dạy mà người xuất gia có công đức rất lớn. Chẳng những là xuất gia chánh thức là người xuất gia có công đức lớn, mà người Phật tử tại gia mà kinh điển Phật khuyên thọ giới bát quan trai thôi một tháng một ngày hai ngày gì đó mà công đức vẫn còn lớn vô lượng vô biên. Thế thì là cái công đức của người xuất gia thì lớn tất nhiên rồi. Là vì sao vậy? Là vì cái việc mà xuất gia đó là trước mắt đó là cái người xuất gia là xuất gia giả, là xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, di đản xuất thế tục gia như vậy. Cái định nghĩa của xuất gia là cái người đó là cái người mà ra khỏi cái nhà của tam giới. Thường thường nếu mà người mà không có xuất gia, gọi là người tại gia đó mà, thì ở trong ba cái thứ nhà. Một là ở trong cái nhà tam giới. Nhà tam giới tức là cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới và cái nhà vô sắc giới. Mà ở trong cái nhà dục giới thì đầy nhảy các cái sự tham dục, như là thất tình, lục dục, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tài sắc danh thực thường. Đó là những cái dục cả, tham tài tham sắc, tham danh tham ăn tham ngủ nghỉ, gọi đó là ngũ dục. Rồi mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cái dòng lẫn quẩn của món đó, của bảy cái món đó cũng gọi là dục, cũng gọi nó là thất tình, cũng gọi nó là lục dục thất tình. Rồi như là các cái thứ phiền não, tham sân si mạng, phẫn hận thú não tật sa vân vân, mà ở đây thì đại chúng biết rồi đấy, cái đó nó cũng phát xuất từ ở nơi cõi dục. Bởi vì Nếu mà hỉ nộ ai cụ éo dục, dục về tài sắc dân thực vị mà không thỏa mãn, không thỏa mãn được thì nó sẽ sinh ra các cái thứ phiền não căn bản và phiền não chi mạng. Thì các cái thứ phiền não đó các vị đã biết rồi. Do đó cho nên là cái cõi mà nếu mà không có tu hành thì thường thường ở trong cõi dục cả, trong đó có dâm dục, có thực dục, nó tham muốn nặng về cái việc đó, cho nên gọi là cõi dục. Hai nữa là cái người ở trong cõi sắc là cái người tương đối có được tự tại trước vật dục, trước vật chất, nhưng mà người này vẫn còn chịu nhiều cái sự thiền lụy, những sự tác động ảnh hưởng, mặc dù thân tâm mình khá ổn khá an, nhưng mà do cái hoàn cảnh của cõi dục ở bên ngoài nó tác động vào, thành ra là mặc dù là mình trao dồi tâm tánh của mình tương đối là ổn định hơn về mặt trên phương diện vật chất cũng như là về phương diện là thân tâm của mình, nhưng mà vẫn còn khổ thôi, vì mình chưa xa lìa được vật chất, mặc dù là có được tự tại một phần nhưng mà chưa xa lìa được. Thế thì cái khổ đó là cái khổ của người ở cõi sắc. Sắc đây tức là vật chất, mình tương đối có tự tại nhưng mà vẫn còn bị tác động khổ về nó. Cái nhà thứ ba là của người bình thường mà ở mà chưa ra khỏi được là cái nhà vô sắc. Chữ vô sắc này là đây là một cái sự phát hiện mà tôi cho rằng là có tính cách nghĩa là mới, là không phải là cái cõi đó là cái cõi không có sát thân. Mà vậy chữ vô sắc đây không có nghĩa là không có sát thân, không phải là con người ở cõi vô sắc là con người không có sát thân, không phải vậy, hiểu như vậy là sai. Mà vô sắc đây tức là cái người ở trong cũng kiếp con người này ở trên mặt đất này, nhưng mà vì không có cái trí tuệ để mà nhận thức chân lý, rồi thành ra nó nảy sinh ra những cái tư tưởng có cái tính chất hoang đường thần thoại, nó trở thành ra con người cái bằng không tư hướng tưởng, tức là cái tư tưởng mà là nó hướng vào trong cái chỗ mà trống không á, quyến hoặc, thành ra tưởng tượng những chuyện hoang đường, chuyện thần thoại, chuyện không có thật. Hay chẳng hạn như là ngồi ha, ngồi thiền, có số ngoại đạo bày ra ngồi thiền, ngồi thiền để gửi gắm tâm hồn ở đây một cái thế giới xa xăm nào đó, hoặc là ngồi thiền xuất hồn để gặp thần thánh tiên Phật ở cõi nào đó. Ngược lại có người thì thấy ngồi đây mà sợ sệt những cái cảnh khổ ở địa ngục, rồi lo lắng về cái khổ ở địa ngục, thậm chí như là vì sợ quá cho nên bày ra những sự mê tín dị đoan, mà nếu trong thân nhân mình có người chết thì lại là lo hối lộ ở cõi địa ngục bằng cách là đốt tiền vàng bạc vàng mã nhà kho quần áo nhân dân. Thì đó là cái cách gọi là không tư hướng tưởng, gọi là quyền, gọi là thần thoại, gọi là mê tín dị đoan. Cái đó nó không phải có tương quan với vật chất này, nhưng mà cái tâm hồn gửi vào chỗ sống không bằng cái tưởng tượng như vậy, gọi đó là cõi vô sắc. Vô sắc là thuộc về tư tưởng do mình tưởng tượng ra. Thành ra cái người xuất gia là ra khỏi cái nhà tam giới. Vì người xuất gia có phải học đạo, phải có cái trình độ tu tập và nhận thức chân lý, thì phải ra khỏi cái nhà lục dục, thất tình và các thứ tham dục, ra khỏi cái nhà là phiền não, căn bản phiền não, chi mạng phiền não, phải ra khỏi cái đó. Và cuối cùng là ra khỏi cái thứ mà không tư hư tưởng, nguyễn hoặc quan đường một cách sai trái, không có sự thật. Đây, thế thì người chuyên gia thật sự là gọi là xuất tam giới gia đây, xuất phiền não gia là cái đó, chứ không có phải là ra khỏi cái nhà thế tục không. Vì vậy mà cái người xuất gia có công đức lớn. Người cư sĩ tại gia mà tập tầm cái hạnh xuất gia, thọ bát quan sai, thọ bát quan sai tức là tập cái hạnh xuất gia, nhưng mà không được liên tục như người xuất gia thật, mà chỉ mới tập một tháng, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, tùy theo cái hoàn cảnh, cái phát nguyện của mỗi người. Thế thì xuất gia như thế là có công đức lớn, là phải quá rồi chứ gì nữa. Xuất tam giới gia, xuất thiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục. Cái nhà thế tục là ra khỏi cái nhà đó, không phải đâu. Mà phải ra khỏi cái nhà tam giới như thế là quá quá công đức lớn. Thuyết pháp như vậy là được quá, là đúng quá rồi. Này, do đó cho nên là ra khỏi ba cái nước nhà đó rồi thì nó có cái lợi là gì? Cái lợi trước mắt là ai cũng biết là dịch từ được, ra khỏi được cái nhà thiền não, kiến hoặc và tư hoặc, thì cái quả vị chứng đắc được ra ngoài ba cõi là quả vị A La Hán. Đó là lợi cái gì? À, được quả vị A La Hán là một cái lợi. Còn ra khỏi ba cái nhà đó là công đức. Chính cái công đức đó mà nó thành ra cái kết quả là được quả vị A La Hán. Đó là cái lợi. Và được A La Hán thì tất nhiên là có Bồ Đề của A La Hán, nó có Niết Bàn của A La Hán. Và nếu từ đó mà tu tập lên tới Bảo Sở thì nó có được cái lợi là thành tựu vô thượng Bồ Đề và được vô thượng Niết Bàn, nghĩa là thành Phật luôn. Thế thì lợi quá đi chứ. Này, nói vậy là đúng quá đó. Ai nghe mà chẳng am về cái lợi của sự xuất gia và công đức của việc xuất gia. Nhưng mà nói vậy là nói bình thường thì được nha. Nhưng mà đụng tới ông Như Lai Phật này là ông triển khai về cái tư tưởng đại thừa, nói kiểu đó là coi như là bị quở rồi. Không thể ngừng ở chỗ đó được. Này, thế thì là nói về cái lợi và cái công đức xuất gia là giống như tôi vừa nói, đại khái là vậy. Bởi vì kinh luật Phật dạy là vậy đó, xuất gia có lợi vậy đó, có công đức lớn vậy đó. Nhưng là cái quả từ xuất ly tam giới cho tới vô thượng Bồ Đề, thế thì lợi quá đi. Và công đức mà diệt trừ thì não vô minh mà, nghĩa là ra được ba cái thứ nhà, thế thì công đức đó là lớn lắm. Từ đó mà đem ra một cái lợi giải thoát giác ngộ. Thế mà ngài Di Ma Thật thì nói vậy: thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật, ngài bỏ địa vị chuyển lên thánh nhân xuất gia, mà ngài nói về cái lợi của việc xuất gia như thế là chưa tốt. Thưa ngài La Hầu La, ngài không nên nói về cái lợi và cũng không nên nói về công đức của việc xuất gia. Này, vì sao vậy? Bởi vì không có lợi và không có công đức thì mới xuất gia. Câu này nghe rất là kỳ lạ. Đệ tử Phật mà nghe cái câu này mà hiểu được cái câu này thì phải nói, phải mừng rằng là mình mới có được một cái kiến thức về liễu nghĩa thượng thừa của đạo. Nghe mà hiểu được câu này không ngạc nhiên, không lấy làm lạ. Hả? Câu rất lạ kỳ. Bởi vì không có lợi, không có công đức mới xuất gia. Bởi vì xuất gia thì về pháp nghe nghi, mà pháp nghe nghi thì không có lợi và cũng không có công đức. À, kỳ lạ chỗ đó. Thế ngài La Hầu La luận về xuất gia là không kia, không đây, không có cái giữa. Rồi 62 thứ kiến chấp ở Niết Bàn là cảm nhận bực thánh thường hành, hàng phục các ma, cứu độ ngũ đạo, thâm tịnh ngũ nhãn, thành tựu ngũ lực, làm chủ ngũ căn, không não hại người, xa lìa xấu ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi các giả danh, ra khỏi bùn lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, lòng không khát vọng, giữ ý an vui, thuận theo thiền định, xa rời các lỗi lầm. Nếu được như thế chính là chân xuất gia đây. Đây, thế thì theo ngài Di Ma Cật á, thì xuất gia, chân xuất gia thì không có nói lợi và không có công đức, làm tất cả mọi việc lợi mình lợi người. Và trong đó có cái việc là diệt trừ tất cả những phiền não, phủ vũ tất cả những phiền não, thậm chí đối đầu với những cái thứ kiến chấp sai lầm của ngoại đạo để hóa giải hết những cái sai lầm đó, cũng như là diệt trừ hóa giải hết tất cả những cái thứ phiền não ở nội tâm. Dù làm được những việc lớn như vậy mà cũng không được nói lợi, cũng không được nói đó là công đức. Vì sao vậy? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng này. Cái điều mà Ngài Di Ma Phật nói đây đó là muốn nói với mọi người đệ tử Phật rằng là gọi là cái bản lai diện mục của mọi người, tức là bộ mặt thật của mọi người. Từ xưa tới nay mọi người là Phật rồi. Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, cái tâm màu nhiệm sáng suốt của mọi người đã sẵn rồi. Đó là nói ra Kinh Viên Giác này. Nói ra Kinh Quang Nghiêm thì nhất thiết chúng sanh cụ hữu trí tuệ Như Lai Đức Tướng. Mọi người có cái trí tuệ, một cái đạo đức, một cái phước báo, một cái tâm trong sáng như là mười phương chư Phật đã có. Mọi người đã có trong mọi người rồi. Nói theo cái thông qua là mọi người đều có cái tri kiến Phật sẵn rồi. Phật ra đời chỉ cái tri kiến Phật, giới thiệu tri kiến Phật, chỉ tri kiến Phật, hướng dẫn mọi người phải là học quay về với tri kiến Phật của mình, để sống với tri kiến Phật của mình mà thôi. Thế thì mọi người có tri kiến rồi, có Phật tánh rồi, theo Kinh Niết Bàn. Do đó cho nên cái việc xuất gia có lợi gì đâu. Nếu mà gạt bỏ tất cả phiền não vô minh thì chẳng qua là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Ở trong các cái thứ ngoại đạo, đủ thứ ngoại đạo cám dỗ mê hoặc cả cái thần gian này, nhưng mà nếu mà mình mà gạt bỏ được, mình mà hóa giải được cái đó đi nữa thì cũng chính là mình giữ vững được cái Phật tánh của mình, cái tri kiến Phật thanh tịnh của mình, cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình mà thôi. Và cái ngày mà mình thành Phật, thành Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát và Phật cũng không phải là cái quả chính mà do ai cho mà gọi là có lợi. Chẳng qua là mình chứng 50% thì gọi là mình chứng được cái quả là hơn. Là trên con đường trở về với cái tri kiến Phật của mình, với cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm của mình là mình đi được 50%. Ngang chỗ đó gọi đó là quả là hơn, ví dụ vậy. Đi được thêm 20% nữa, 70% là được gọi cái quả gọi là bích chi Phật. Vì mình tiến về bảo sở mà đến 99-98% thì gọi đó là Bồ Tát. Và nếu mình đạt tới cái bảo sở như Kinh Pháp Hoa nói đó mà 100% là thành của Thượng Bồ Đề đi nữa, thì đó là mình trở về cái nguyên quán của mình mà thôi. Vì vậy cho nên nói lợi, nói công đức đó là nói trên cái phương tiện để cho những cái người mà họ chưa có hiểu gì về đạo lý, một khuyến khích họ bỏ ác làm lành. Những cái căn bản mà là bỏ ác làm lành đó là để nói với những người mà chưa biết gì về đạo lý. Cho nên là giáo lý, mà giáo lý có liệu nghĩa và bất liệu nghĩa là ở chỗ đó. Khi nào mà gặp người ta mà khuyên người ta xuất gia để có được cái lợi, có được công đức là đứng trên cái phương diện giáo lý mất liệu nghĩa, gọi là giáo lý phương tiện thì được. Nhưng mà ở đây là Ngài Di Ma Cập mà bác bỏ, mà đánh đổ về những cái lời khuyên giải của Ngài La Hầu La là nhằm đưa cái trình độ kiến thức của mọi người đệ tử Phật phải phát triển lên cái đỉnh cao của trí tuệ. Là nhận thức ở đây là phải nhận thức về cái giáo lý liễu nghĩa thượng thừa. Đứng trên cái phương diện mà giáo lý liễu nghĩa thượng thừa thì nói lợi là bị đầy, nói có công đức là bị đầy. Thành Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát và Phật không phải là do công đức gì hết hả? Công đức của ai? Không có công đức gì hết. Từ hồi nào giờ mình đi lạc? Đi lạc thì phải khổ sở lang thang. Bây giờ trở về được cái vị trí cũ của mình, rồi mình hưởng được một cái gia tài vô giá mà vốn là của mình, mà từ mấy mươi năm nay mình đã bỏ nhà ra đi lưu lạc lang thang khó khổ, bây giờ mình trở về được, thế thì cái đó gọi là lợi ứng, gọi là công đức ứng. Thật sự ra đối với những người mà lưu lạc lang thang thì thấy rằng là bây giờ mình trở về được thì mình sung sướng hơn cái lúc mà mình lưu lạc lang thang. Nhưng mà thật ra là chính cái chỗ mà đầy đủ tiện nghi sung sướng và có những đời này là cái chỗ của cha mình, là lẽ ra là mình hưởng ngay cái lúc mà mình chưa bỏ nhà ra đi cho tới ngày nay mà. Còn sở những khổ sở lang thang hồi đó giờ là tại vì là mình đã bỏ cha bỏ nhà ra đi, giống như là cái phẩm thí dụ trong kinh Pháp Hoa đây. Cho nên là cái chuyện xuất gia mà có thành được đạo thanh văn như giác Bồ Tát Phật gì nữa, nói lợi là không đúng, nói công đức là không đúng, bởi vì cái đó chẳng có ai cho. Công đức là tôi nói ví dụ như về các vị đóng góp trong hội từ thiện nào đó, lâu lâu họ cho các vị cái bằng khen, gọi là cái bằng tưởng lệ về công đức của các vị đóng góp. Là vì các vị đóng góp của cái hội đó cho nên ta cho các vị. Bây giờ ở đây mà các vị mà trở về tới Vô Thượng Bồ Đề của các vị thì các vị có đóng góp cho ai đâu. Ai mà có người cho các vị cái bằng tưởng lễ chứ. Tại vì các vị đóng góp cho tôi nhiều quá, tôi cho cái bằng giả mà tôi lấy tiền thiệt vậy thôi. Đúng chứ? Cho nên là lấy bằng nhiều là ngu nhiều. Nó thẳng ra như thế. Là vì người ta đưa cái giả mà ta lấy cái thiệt mà. Đưa vàng, đưa tiền, đưa đô la xài thiệt mà lấy giấy khen giả. Hiểu chưa? Nói như vậy có nghĩa là trên phương diện tương đối ta làm vậy là đúng. Làm vậy là đúng. Để chứng nhận rằng người này có đóng góp. Nhưng mà đây là nói về cái mặt tuyệt đối của đạo Vô Thượng Bồ Đề, thì các vị mà làm tất cả những phước đức lành, các vị đánh đổ được tất cả phiền não vô minh, các vị chinh phục được ngoại đạo, các vị làm tất cả lợi lạc giáo hóa chúng sanh, đều là chính tánh khởi tu tùy thuận pháp. Pháp tánh thì lợi gì, ai cấp bằng cho các vị được, ai khen các vị được. Cho nên nói lợi với công đức là bị bác bỏ là vậy. Còn thế gian thì dám mà lấy bằng khen đỡ lắm đó. Chứng minh rằng mình là người tốt, mình đóng góp cho tất cả công gia pháp của từ thiện xã hội, tham gia chính trị này, hoạt động cứu nước lợi dân này kia, lấy bằng là tốt, càng có bằng nhiều càng tốt. Đó là tục đế, đó là pháp bất liễu nghĩa, pháp tương đối của thế gian. Còn đây là nói về pháp tuyệt đối, trên con đường tu hành không có nói lợi. Người nào mà dũng tâm tu hành mà có lợi là coi như cơ bản đầu tiên là đã sai phạm với đạo Phật. Do cái chỗ đó cho nên là đây là nói cái này thành ra nó cũng có cái kỳ cục, có người chấp nhận một số người không chấp nhận. Nói với công việc quốc gia, tôi chưa hề không tùy ý bất cứ một ai, nhưng mà là xuất gia mà tôi phải nói giải thích về cái cách xuất gia mà tôi không cần nói lợi. Cho nên người nào mà ý muốn xuất gia mà hỏi thăm ý kiến tôi đó mà, thì tôi giải thích là phần nhiều rồi là không có xuất gia được. Còn nếu xuất gia được là phải bỏ ý kiến của tôi hết. Bởi vì nếu thật sự mà nói cái kiểu của tôi nói đó hả, người xuất gia là không được có cái ý muốn làm, nếu mình nữ là không được có ý muốn làm sư cô, nghi sư và sư bà gì hết. Xuất gia. Còn nếu bên tăng là không có cần có cái ý muốn làm đại đức, thượng tọa, hòa thượng gì hết. Đây. Bởi vì nếu mà có cái ý mà muốn làm cái đó là coi như xuất gia cầu lợi, cầu có công đức là sẽ mất đi hết công đức. Mà người xuất gia là không được có cái ý lợi, mà không được có cái ý cầu lợi thì không nên có cái ý là mình học rồi mình sẽ làm đại đức, rồi sẽ lên hả, lên thượng tọa, rồi lên chức hòa thượng. Phật tử nghe cái đó không có biết đâu, chứ cái đó là đối với Phật là sai vô cùng vô tận. Cái chữ lên chức bắt đầu là mình là lần cái làm sanh nhi, là cái gọi là chú hả, chú tiểu hả, cái mình lên chức sanh nhi, cái mình lên chức đại đức, cái mình lên chức thượng tọa, cái mình lên chức hòa thượng, cái rồi mình lên chức xuất cảnh luôn. lên bàn thờ luôn. Còn ở bên nữ thì lên chức sư cô, cái rồi lên chức ni sư, cái rồi lên chức sư bà, cái rồi lên tuốt bàn thờ. Đại thể là lên như vậy là không có đúng. Cái ý niệm xuất gia mà nếu các vị muốn xuất gia thiệt là không có ý nghĩa lên, kể cả lên bàn thờ cũng cần, bởi vì tự nó lên mà. Ai cũng được lên bàn thờ hết, không cầu mong, không có ý niệm lên gì hết,
mà lần lần rồi cũng được lên mặt hết thôi. Cho nên đừng có nghĩ lên mất công, không cần lên cũng cứ lên. Mà cái ý của tôi xuất gia đó là xuất gia giả là xuất tam giới. Mà cái già đó, cái người nào mà thác ý mà xuất gia là mới ý xuất tam giới già đó, xuất phiền não gia. Xuất phiền não gia nói rõ là xuất tham sân si mạng nghi phẩm thẩm phú não tật sang đó, xuất phiền não gia. Đó là xuất gia là xuất cái đó đó. Khi đã xuất hết tục gia như vậy chứ không phải cầu ra khỏi cái nhà mà thôi. Ra khỏi cái nhà ngoài mà vô lấy cái nhà lên. Nhà ngoài có 4 thước, 18 thước đã là hạnh, vinh hạnh lắm rồi. Mà vô lấy cái nhà bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này, tôi hỏi cho các vị ra khỏi nhà chưa chứ. Trời đất ơi, bỏ cái nhà chỉ có 30 năm hư, rồi lấy cái nhà 100 năm chưa hư. Thế thì là giữ cái nhà nào mà hơn cái nhà nào chứ. Bỏ nhà 4 thước, 18 thước rồi mà lấy cái nhà cái bề ngang 50 thước, dài 50, 20 thước. Thế thì là giữ nhà nào mà thân nhà nào. Nói như vậy là các gì tôi nói vậy không có nghĩa là mất bỏ cái công lao của các hòa thượng giữ gìn đâu. Cái đó là người ta chuyện hoằng pháp lợi sanh tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân, ân đức. À cái chuyện đó là cái chuyện làm lại lạc phúc sinh. Thì người ta giữ cái chùa lớn cho nên gia tò rất là lớn. Vì vậy cho nên trụ trì ta gọi là trụ pháp dương gia trì như lai tạng. Trụ là giữ cái nhà pháp dương, giữ cái nhà Phật, cái nhà cho Phật. Và trì là giữ gìn á, là ba tạng của Như Lai để truyền bá chánh pháp, hoằng dương chánh pháp tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cho nên cái việc xuất gia là nó quan trọng vô cùng, nó lớn lao vô cùng, là mà cực nhọc vô cùng, chứ không phải lợi nha, không có lợi. Còn nói về công đức là cũng có rồi, không cần nói công đức mới là đúng. Cho nên mặc dù chư tôn hòa thượng ta làm vậy nhưng mà không được đặt vấn đề công đức và cũng không nói lợi. Làm vậy là vậy đó, trách nhiệm là phải làm vậy, phải lợi lạc quần sanh vị tha vô ngã làm vậy, mà không được có cái ý niệm khởi ra là gì lợi và khởi cái ý niệm công đức. Chỗ đó là cái chỗ hết sức là khó khăn. Cho nên là cái việc mà xuất gia mà ai hỏi ý kiến tôi là tôi nói là vậy, tôi nói khó, tôi nói nghe là thấy khó rồi, là thấy khó rồi là phát sợ rồi. À, cho nên là riêng về phần bản thân của tôi đó, tôi trong quá trình làm việc đó nè, làm việc phải nói rằng là cần mẫn siêng năng ấy, mà thật sự là chế phục nội tâm mình chưa bao giờ đặt cái vấn đề là công đức và hy vọng cái quả báo của công đức, không có. Đấy là sự thật, không có đặt hy vọng đó. Do vậy cho nên là đây là tôi nói thật để quý vị để ý nghiên cứu, rồi mọi người tự nghiên cứu một phương pháp tu hành của mình đó mà. Tôi dạy học ở đó giờ là nhiều lớp tăng lên nhiều lắm đó. Có những người 60 tuổi hơn, có người 80 tuổi cũng về, cũng đã có học với tôi lần mà. Tôi dạy lâu vậy lần đó, có người 80 tuổi bây giờ nữa nè, chưa chết á, cũng đã có học với tôi. Nhưng mà chưa bao giờ tôi có một ý niệm là đặt rằng là mình có một cái công đức gì để cho ai thương, ai nhớ, ai tổn gì hết. Cũng không có ý niệm là mình tạo một cái uy tín gì cho lớn lao để cho người ta biết, người ta nể, người ta quan trọng mình, không có. Đấy là cái chỗ mà tôi học cái kinh này, không có đặt cái đề lợi. Và một cái nguyện vọng mà từ lâu rồi, không biết nói với ai, nhưng mà làm sao mà, ví dụ như là cái ngày mình lên bàn thờ, lên trước nhất là lên bàn thờ nè, cái ngày đó ví dụ như bữa nay chết về là cả mai làm gọn ghẻ cái đem đi thiêu đi đốt gì đấy, nó gọn ghẻ vậy đó, nó không có phiền phức ai trên khỏi có cáu pháo phải có nhắn cái gì đó loan tin như vậy đã để nó vậy, không đặt vấn đề lợi cho hiện tại cũng như không đặt vấn đề là công đức gì cho tương lai. Nhưng mà các vị tưởng rằng là làm việc đó là nó tái đời rồi, đời có lẽ là mình thần kinh suy thoái loạn thần kinh gì sao, phải đâu nha. Bởi vì nếu mà cái khi mà mình được cái sự an lạc, cái sự giải thoát á, được cái bồ đề nhất bàn đó, cái đó không phải là cái công đức với cái lợi mà người ngoài đánh giá được, chỉ có mình mới biết mà thôi. Thế thì là cái bên ngoài đâu có ăn thua gì. Thành ra trong khi mà xuất gia là các vị nào sắp xuất gia, các vị đã xuất gia, tôi nghĩ rằng là nếu mà học theo cái kiểu mà của ngài Di Ma Cật nói về cái việc xuất gia đó, là các vị nhìn qua các vị coi như là nghèo hơn người ta,
coi như là đơn sơ giản dị sơ sài hơn nhiều người khác, nhưng mà các vị sẽ có an lạc thật sự, tự tại thật sự, giải thoát thật sự. Tìm theo cái chất ở bên trong của mình á, cái mật hạnh ở bên trong á, chứ còn không phải là cái lộc hạnh ở bên ngoài. Thành cái việc thứ ba, đấy, lòng không khát vọng hoặc trên thử gia này, ra khỏi bùng lầy phiền não, không có người buộc, không có ngã sở hữu, không có cái sở thọ, không có cái sở thọ, xuất gia không đặt cái sở thọ, kể cả cái sở thọ là chứng quả nữa mà, bởi vì quả chứng không phải là cái mà ai ban, cái đó là do cái ước định mà do cái công năng đoạn từ phiền não của mình, chứ có phải ai ban đâu. Cho nên dầu là chứng quả lo hớn cũng không phải là cái quả sở thọ. Tôi nói như vậy là đại chúng để ý nè, kinh Bát Nhã mà các vị tụng là vô trí diệt vô đắc, vô khổ tầm diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Cái pháp gọi là pháp tu bằng khổ tập diệt đạo, bỏ không có, vô trí diệt vô đắc, cái gọi là tu bỏ luôn, không hề kể cái gọi là tu. Bởi vì nếu mà có tu tất cả những cái thân khẩu ý mà hoàn toàn thanh tịnh đi nữa là trở về với cái Phật tánh của mình mà thôi, thì tu cái gì, nói chung chứ người ta cũng tu gì cả. Có được như vậy là mình trở về với cái Phật tánh vốn thanh tịnh sẵn có của mình, Phật tánh vốn không tham, vốn không sân, vốn không si của mình, mà gạt hết được cái đó là mình tự trở về với cái bản lai diện mục, cái bộ mặt thật của mình là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, là Phật tánh, là Tri Kiến Phật. Thế thì là có tu gì, có thọ gì, chứng được quả vô phật bồ đề cũng không phải là cái quả sở đắc. Chỗ này là kinh điển cao mà các vị học Bát Nhã rồi đó. Như Lai mà còn nói Như Lai không có đắc được gì chứ mà. Quả vô phật bồ đề Như Lai không phải là cái quả sở đắc đâu, mà tại vì Như Lai không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Tại vì Như Lai á, nhìn vạn pháp bình đẳng bằng cái hình thức Phật như thị của nó, Như Lai không có mừng giận thương sợ yêu ghét muốn đối với vạn pháp, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Như Lai luôn luôn ở trong thiện pháp, không có làm những điều gì gọi là ác pháp, gọi là Như Lai được vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ kỳ thật Như Lai chẳng có chính đặc đấy. Đạo lý liễu nghĩa đại thừa là phải học vậy. Cho nên là cái người xuất gia là không có mà cái sở thọ, lòng không khát vọng, kể cả khát vọng bồ đề niết bàn. Bởi vì bồ đề niết bàn là do cái công lao đoạn từ phiền não là có niết bàn, mà do cái công lao bồi dưỡng trí tuệ là nó có bồ đề. Mà nếu không đoạn từ phiền não là có khát vọng cũng không bao giờ có niết bàn. Nếu không bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức chân lý thì dù có khát vọng cũng không bao giờ có bồ đề. Mà bồi dưỡng luôn luôn bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức đúng chân lý, không đúng chân lý, không hợp chân lý thì không khát vọng cũng vẫn có bồ đề. Và nếu đoạn trừ phiền não hết, mừng giận thương sợ yêu ghét đoạn trừ hết, tham sân si mạng nghi đoạn trừ hết thì không khát vọng cũng vẫn có niết bàn. Đó là đạo lý của đại thừa. Cho nên là cái khát vọng đó là không đúng. Nếu mà tu mình đặt để tâm khát vọng, mòn mỏi trông chờ gian sinh hy vọng là cái đó là luống công mà vô ích. Người xuất gia là giữ ý an vui, thuận theo thiền định. Thuận theo thiền định là tập lúc nào mình cũng tỉnh thức, lúc nào mình nhìn vạn pháp mình cũng có cái tư duy trong sáng, biết cái nào là thuộc về thiện pháp là cái của ta, còn cái nào là thuộc về bất thiện pháp là cái không phải của ta, thuộc loại khách tần thì ta phải loại bỏ nó đi. Và nên xuất gia trong chánh pháp, bởi vì người sinh ra trong đời gặp được thật là rất khó. Gặp được thật là rất khó, nghe được hết, nghe được chân pháp là rất khó. Thế thì là các vị nên ở trong chân pháp mà xuất gia. Các vị giả tự hỏi, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật nói, nếu nghe Phật nói rằng là nếu cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà Phật nói đúng vậy, cha mẹ không cho thì không nên xuất gia. Nhưng mà các vị giả tự đừng lo, khi nào các vị phát cái tâm vô thượng bồ đề thì chính lúc đó là được xem như đã xuất gia rồi và được thọ giới tự túc rồi. Này, cái chỗ này là cái chỗ mà tôi hết sức là ái mộ về cái đạo lý xuất gia của mình. Đương nhiên là cái này khó hơn là cái xuất gia thật. Ở đây là các tôn giả tử
Đức Giáo Như Ma Cật chứ nó khuyên rằng bỏ nhà ra đi nếu cha mẹ chưa không cho mà con ở tại nhà. Mà được kể như xuất gia rồi, kể như thọ với cụ túc rồi, là khi nằm phát cái tâm vô thượng bồ đề, chỗ đó là cái chỗ khó đấy. Mà phát tâm vô thượng bồ đề là cái gì? Cái câu này người xưa nói chung chung vậy là bảo ta phát tâm vô thượng bồ đề, là muốn phát tâm vô thượng bồ đề là phát cái gì? Rồi bồ đề nó có tiếng bồ đề không gai, có tiếng bồ đề gai. Lỡ mà phát cái nhẹ trúng mà nó phát tâm bồ đề mà ta gọi là bồ đề gai nó chết. Không còn ai nữa khi nào mà mà nó nổi thì não vô minh linh mà vừa chửi vừa xé vừa bơi vừa mưa vừa đập vừa đánh thấy không, ta gọi là nổi bồ đề gai. Cho nên phải đánh giá bồ đề qua thứ bồ đề tôn gai và bồ đề gai. Cái điều phát tâm của phải bồ đề đó tức là bồ đề tôn gai, là phát cái tâm mà luôn luôn là hướng về trí tuệ và bồi dưỡng trí tuệ để nâng cao trí tuệ. Đại chúng nhớ cái chữ bồ đề là giác, là tỉnh thức. Ví dụ như mình ngủ say là gọi là mê, còn ngủ say mà có mộng gọi đó là mộng, có chiếc bao thì gọi đó là mộng, tức là mê mộng. À còn là ngủ không say gọi là ngủ tỉnh, và không có mộng tức là không mê. Thế thì là cái trạng thái ngủ say và mộng ví cho cái bình thường của mình hàng ngày mình sống ở trong cõi đời này đó nè, thì đối chân lý giống như là mình ngủ say. Và ngoài ra còn có những cái mà mình làm vượt cái đạo lý bình thường của con người, sai trái với đạo lý bình thường của con người, đâm ra nó kết thành tội lỗi, nhiều thứ tội lỗi đối với xã hội, đối với là luật pháp. Thế thì là cái đó chẳng khác nào là mộng, ác mộng ở trong lúc ngủ say này. Còn phát tâm bồ đề đây có nghĩa là phát cái tâm tỉnh thức. Bước thứ nhất là tỉnh thức. Tỉnh thức là mình làm việc gì, nói việc gì, nghĩ việc gì. Mình luôn luôn tỉnh thức, mình biết mình đang nghĩ việc gì, nói việc gì và làm việc gì. Đó là tỉnh thức. Đừng để cho cái việc làm đó, cái nói đó mình không kiểm soát được. Người nào tập kiểm soát được cái ý nghĩ của mình và lời nói của mình và việc làm của mình, cái bước thứ nhất đó gọi là tỉnh thức. Cái bước thứ hai là giác, gọi là giác ngộ đó. Tức là nhận thức cả cái chân lý, cái sự thật của hiện tượng giảm pháp, gọi đó là giác. Tôi nói ví dụ như bây giờ người học đạo mà các vị nhận thức được vạn pháp đều là y tha duyên y sanh khởi, nói theo như thức học á, tất cả vạn pháp đều là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển, mà như quyển thì không thật. Do vậy cho nên là mình nhẹ bớt đi những cái sự mà đam mê, là lúc sâu vào trong cái bùn lầy của vật chất của ngũ dục. Rồi các vị nhớ lại cái kinh của mình học đó nè, như nguyễn tâm đề quán chiếu tư duy sắc bất nhị không, không bất nhị sắc, sắc là không, không là sắc, để như thế. Đó là cái lúc đó gọi là giác, giác tức là nhận thức từ giác ngộ chân lý. Còn cái giai đoạn đầu cái bước thứ nhất gọi là tỉnh. Thế thì là cái người nào mà phát cái tâm bồ đề, phát tâm vô thượng bồ đề tức là phát cái tâm nó hướng về cái mục tiêu tỉnh thức và giác ngộ chân lý này, gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Thành ra trong hai giai đoạn tỉnh thức là bước thứ nhất, và bước thứ hai là giác ngộ, giác ngộ chân lý tức là nhận thức chân lý một cách tinh vi tường tận. Nhưng mà nói về nhận thức chân lý tinh vi tường tận thì là không có kinh nào bằng kinh Bát Nhã nha. Tôi nhắc lại để chúng để ý cái chỗ đó. Cái bài Bát Nhã mà có ba trăm mấy chục chữ đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, cái bài đó là khích, coi như là cô động cả một cái nền giáo lý Phật. Vì vậy mà cái hệ thống Bát Nhã đó, các cái bậc mà tiền bối cổ kim người ta nghiên cứu ra, ta nói là cái hệ thống Bát Nhã là nó chiếm khoảng tới 22 năm ở trong cái cuộc đời 49 năm thuyết pháp của Phật, nghĩa là nhiều hơn tất cả. Thời Quan Âm thì là không nói rồi, thời A Hàm á có 12 năm mà, tức là kinh tiểu thừa. Thời Phương Đẳng đại thừa nói 8 năm. Thời Bát Nhã đó, tức là cái giáo lý Bát Nhã đó, là so với cái thời gian mà cuộc đời Đức Phật thuyết pháp là nó chiếm 22 năm. Chúng mình đi tập nhị niên Bát Nhã Đàm, pháp qua niết bàn trọng Bát Niên. Pháp qua niết bàn là cô động lại giống như đường đó, đường mà thánh ra nó thành kẹo rồi đó, cho nên thời gian nó ngắn có 8 năm. Đây, thế thì là cái giống Bát Nhã gì cũng lắm. Mà người nào mà phát cái tâm mà là hành trì theo cái giáo lý Bát Nhã đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Bởi vì cái Bồ Đề là trí tuệ mà. Mà cái người mà hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì là chiếu kiến ngũ uẩn giải giải không. Chính người nào mà có cái khả năng chiếu kiến ngũ uẩn giải không đó, là người đó là coi như là bắt đầu phát tâm đi trên con đường Bồ Đề vô thượng này. Lẽ tất nhiên là con đường đó phải là con đường dốc, nghĩa là ban đầu nó đi lại khúc cái thấp thì nó còn khoảng 15 độ, rồi lên 30-45 độ, rồi 50 độ, rồi tới 90 độ đó là dốc cao thẳng đứng ta đi lên. Thì á, gọi là phát tâm Bồ Đề là nói một cách cho gọn là các vị phải hướng về trí tuệ, tập tư duy nhận xét về dạng pháp qua cái trí tuệ. Mà muốn trí tuệ đó là phải học Bát Nhã thôi. Bát Nhã là nhìn dạng pháp sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ, tưởng hành thức cũng như vậy. Và học Bát Nhã thì các vị nhớ đó, bất và vô đó, nhìn dạng pháp bất sinh bất diệt, bất tố bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không tung trong cái không đó. Vì vậy cho nên là vì nó bất, không sanh không diệt không ngơ không sạch, cho nên nó là dạng pháp về không. Nhưng mà không đây là không, không nhãn, không nhĩ, không tỷ, tức là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt không ý, vô sắc sinh hơn nhĩ thực pháp, vô nhãn giới nãi chí vũ thế giới, tức là không. Vô minh diệt thì vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt thì lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo vô trí diệt vô nặng. Bát Nhã đó là gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề đấy. Học tư duy, học quán chiếu, học cái nhìn bằng Bát Nhã, học cái tư duy quán chiếu bằng Bát Nhã, đó là các vị phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bởi vì cái Bồ Đề là giác, là tỉnh thức, tỉnh thức rồi để mà giác. Mà giác là giác cái gì? Giác đây tức là nhận thức về chân lý. Mà nhận thức chân lý thì dựa vào đâu? Dựa vào hiện tượng dạng, dạng pháp để mà truy nguyên, để mà tầm ra cái thực tánh của nó. Thế thì là thực tánh của dạng pháp là gì? Thực tánh của mọi thứ vật chất là gì? Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, nói chung là dạng pháp đều là duyên sanh như diệu quyển. Cho nên phát tâm Bồ Đề tức là phải nhận thức rằng nhất thiết hữu pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, việc như điện, ưng tác như thị quán. Phải tư duy quán chiếu rằng tất cả các pháp hữu nghi như mộng, tức là cảnh gì bất cứ là vui mừng buồn giận gì ở trong kim bao là không có thật. Mà không có thật thì việc đó không có đáng quan tâm, tức là quán giả pháp cũng như mộng. Như quyển tức là những hình ảnh giả quyển của màn bạc của chi mê, dù có nói có cười có khóc, nhưng mà khóc cười nói đó không phải thật. Như bọt nước không có đứng lâu, như những cái bóng của sự vật, nó là hư quyển. Nếu không có hình thì không bao giờ có bóng, mà cái bóng mà là bóng của hình, vậy thì cái bóng này không phải là thật. Như mùa sương dầu mù cỡ nào đi nữa mà ánh nắng lên là tan mất. Như biển chết coi nó ngoằn ngoèo trên trời vậy nè, nhưng mà nó không có dừng lâu. Thì quán các pháp như vậy, dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu như vậy, đó là người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái chữ đó là đã chứng để ý nha, là người ta khuyên mà phát tâm Bồ Đề hay là tâm Bồ Đề kiên kiên cố, nghĩa là phải bám vào cái tư duy đó. Người học hành đi lên con đường đạo phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát cái tâm học hỏi tư duy quán chiếu để nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là dạng pháp duyên sanh duyên quyển. Thành cái từ đó từ trước tới giờ có lẽ là dường như tôi bỏ qua mà tôi chưa có nói đấy, hôm nay mới nói đấy. Bởi vì ở đâu ngày như ma tật ngày dạy cái chữ nghĩa là nó quá là cô động và lạ lùng. Người nào mà phát tâm, các vị mà phát tâm vô thượng bồ đề rồi thì chính lúc đó là được xem như xuất gia rồi và thọ giới phụ túc rồi, ghê gớm chưa. Thế nên là cái điều mà tôi rất là thông cảm là cũng có như vậy, muốn xuất gia thật sự phải ra khỏi nhà, điều đó cũng chính đáng thôi. Là như là ở trong nhà mà chẳng may ra, nếu mà ở với cha với mẹ thì cái chuyện mà ra khỏi nhà không ra khỏi nhà thì còn tương đối đỡ hả. Chứ nếu mà đã là có chồng hay là có vợ có con rồi nè, nó giống như cái cây mà nó đã ăn rễ nó bóp sâu đất rồi, mà ở trong đó thì là tất nhiên nó tương quan với cái nhánh cái lá đó, trời cái tổn đó nó khó lòng đó. Thành ra là muốn xuất gia là chỉ còn cái cách là phải đi ra khỏi nhà. Thế thì điều đó cũng phải là có chuyện gì đánh tách đâu, cũng tốt thôi. Tốt đó, ra khỏi được cái nhà mà 4 thước, 10 thước, 18, 20 thước đó, ra khỏi cái nhà đó cũng được, cũng tốt. Nhưng mà phải sắp xếp ra khỏi cái nhà đó. Nhưng mà ra khỏi cái nhà đó là đừng có mừng. Nó ra khỏi nhà đó mà không phải là xuất tam giới gia, xuất thiền não, gia xuất tham sân si mạng á, thì coi chừng là chẳng những là phước đức không bằng cái nhà đó, không bằng ở tại cái nhà của mình đang ở đó, mà mình trở thành ra gánh nặng à, đi gánh thuê gánh mướn, là những cái việc không công cho thiên hạ nha. Nếu mà mình không bồi dưỡng thân tâm mà trao dồi trí tuệ phát tâm bồ đề á, thì mình tạo lập ra minh mông mang sự nghiệp á, là coi như mình đi làm thuê làm mướn không công á, để cuối cùng rồi á mình để lại là mấy chục mẫu đất, là năm mấy mười cảnh chùa, là bao nhiêu chục cốt Phật, mấy cái đại hồng chung rồi này kia đó, là coi chừng à. Xin nói thật à, cái đó Phật Thích Ca không có biết cái vụ đó à. Để cái đó lại mà gọi là để tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức đền ơn Phật bằng cái đó là không có được à. Phật Thích Ca không hề biết cái vụ đó à. Cho nên là tôi nói thẳng thôi, vui thì cũng được mà buồn là chịu thôi. Để lại bao nhiêu kính chùa coi chừng không có đền ơn được Phật à nha. Để lại bao nhiêu chục tượng Phật, bao nhiêu trăm tượng Phật cũng coi chừng không có đền ơn được Phật chút nào. Mà đền ơn Phật phải là phát tâm vô thượng bồ đề mới là Phật, và động viên khuyến khích mọi người phát tâm vô thượng bồ đề mới gọi là người đền ơn Phật. Chứ không có để cái gì đền ơn Phật hết. Còn cái đền chung đó là Phật không hề biết à. Đền chung mà để đóng u á, để mà cầu á, cầu xíu rồi đó là Phật không biết cái vụ đó à. Đó mà cầu á, Phật nói ta đó ta phát minh ta tu nhận thức chân lý rồi ta dạy mọi người muốn sanh về cõi trời là tu thật thiện, chứ ta đâu có biết cái vụ gì mà dán cái giấy thì cái hình chung này rồi đắp cho về mà cầu cho được không báo cái này ta không biết à, không chịu trách nhiệm cái vụ này à. Nhưng mà các chị đi nhìn coi có những cái chùa đàn chung mà ta dán cái giấy như là một sắp mà nó về cọn ra vậy, mà xung quanh giáp cái đàn xung hết mà là mấy trăm, nghĩa là đếm ra cỡ mấy trăm tên, cả ngàn cái tên vậy đó. Các vị có tin cái đó không? Có, thật tôi đã coi rồi đó. Nghĩa là dán giáp cái đàn xung mà nhìn nó nhỏ mà đè hết trơn mà dán kỹ ra mấy cái chỗ đó mà ăn kỹ đó. Từ tên đã dán chồng vô thì sắp giống như là từng cuốn sổ còn bao cái đàn xung vậy đó. Mà đóng cái đó là tôi sợ mấy cái dòng hồn nửa nít ra hết. Mình ở xa mà nghe sao nhất lỗ tai, mà đây mình đeo cái tai mà để cái đó mình đóng chết thì không nổi không. Cái đó gọi là khổ, chết giống đã khổ rồi còn đem vô đây mình đóng cái đàn chung kiểu đó nữa là khổ nữa. Cái khổ cái khổ rồi nó chồng thêm cái khổ nữa. Nhưng mà cái đó bây giờ đất nước Việt Nam ta tràn đồng những cái tư tưởng như thế, các vị thấy có đau xót không? Đau lắm cái đó. Tôi nhìn ra cái đó là tôi đau vô cùng vô tận. Nhưng mà ai biết được cái đó của tôi là thuộc về mặt hạnh mà. Mặt hạnh tức là cái hạnh thầm kín ở bên trong á. Nhìn cái đó tôi đau khổ vô cùng. Làm sao mà đóng chuông mà cho giống hồn mà ta chiếu được. Còn cái câu mà cái câu mà cửu ô thập loại thất tần cửu thập loại thất tần ai là khi đó là cái câu đầu, nó giữa cái câu đầu dân chung sinh phiền não. Phiền não sinh, ai mà nghe được cái tiếng chuông này đó là cái phiền não phải tự mình làm cho nó rơi đi, cho nó nhẹ đi, phải phủi bỏ hết nó đi, và trí tuệ phải cho nó tăng trưởng lên. Và cái tâm mà phát, cái tâm bồ đề đó, tâm bồ đề tức là cái tâm mà là phát triển trí tuệ để nhận thức chân lý đó, sinh trưởng mạnh lên. Đấy, từ cái chỗ mà dân chung sinh phiền não khinh, từ cái chỗ mà trí huệ tăng trưởng, cái tâm bồ đề sanh, thì lúc bây giờ tự cái người đó mới được ly địa ngục xuất quả sanh. Tôi nói ví dụ như là, các vị nhà cửa, các vị đang quấn lộn dần nhà, mà các vị thấy một vị nào đáng tôn kính tới, là nghe tiếng ngoài kia, hoặc tiếng xe, hoặc là tiếng nói gì đó, nghe tới ngoài sân là các vị trong nhà, là các vị như là xếp hết, dẹp hết cái sự minh lộn này để chiều qua đây, và dẹp rước hòa thượng vô, rước là ông ai bà ai gì vô. Thế thì là nghe cái tiếng đó mà phiền não nó nhẹ, nó vơi đi, cái gì dày lỗ này nó vơi đi, thì tức khắc là các vị ăn vui liệt, mặt mày tươi tỉnh liệt, là do các vị dẹp cái vụ này, hứa để chiều mới làm lại chứ. Hứa để chiều mới làm lại, bây giờ sắp tới là bởi vì nó yên, bây giờ đây là cái cuộc mà chiến tranh nóng này nó yên, đây là nó dẹp thành chiến tranh lạnh, là do mình dẹp cái chiến tranh nóng, thấy chưa, dẹp cái cãi cọ thì nó mới yên. Thì nghe cái chuông mà ly địa ngục xuất quả khanh mà cửu u thập loại thất tần ai là cũng, nghĩa là do nghe tiếng chuông tạo cái điều kiện để cho họ nghe, rồi họ cởi bỏ phiền não, tâm hồn họ thanh tịnh mà họ được ly địa ngục xuất quả khanh. Y như là nghe một cái tiếng của hòa thượng, của các vị thầy kính quý mà tới cửa, thì bây giờ mình dẹp cái vụ cãi cọ trong nhà để rước thầy. Cái công dụng của nó là như vậy. Chứ mà đem cái tên dán không nó đâu có được. Bảo rằng hãy có dán cái tên đó là cái tên nó mới được nghe, đâu có được. Đâu cần dán tên. Ví dụ như ở thế gian này nè, đóng chương này nè, mọi người có tên không có tên cũng được nghe chứ mà. Nhưng vấn đề là ai mà nghe được, có vơi được cái phiền não hay không, là nghe rồi nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng thì có vơi phiền não đối với người đó. Còn những người mà cứ như là giờ này chẳng hạn như bên này ngay giờ diễn viên đây bên kia nó làm cái quán mà cà phê ôm đèn mờ mà nó nhảy sầm sình nó, các vị đóng chuông có ăn thua dữ lắm không? Có vậy sao có ăn thua gì, chuông rồi nhảy. Thành ra cái vấn đề tu hành là phải là tùy theo người, chứ không phải là do những cái hình thức. Cái chỗ cái câu đó quá sức cao siêu đi. Khi bây giờ có 32 vị tưởng giả tử sắc tâm vô thượng bồ đề cầu thành chánh đẳng chánh giác, bạch Thế Tôn, vì duyên cớ ấy con không dám lãnh trách nhiệm đi phân bình. Ông nào là không dám đi phân bình xuất gia về phần tục chỉ này, mục đích không phải vì lợi, cũng không phải vì công đức. Đây là phần tục chỉ này, lợi và công đức chỉ để nói cho người có cái trí bậc hạ và bậc trung, bậc thượng trí, người nghe đã biết sai từ cơ bản. Chừng nào mà các vị nghe cái đó mà các vị biết sai từ cơ bản là các bà đạo Phật giáo lý là Phật đã thâm nhiễm thành tâm bất nhiễm, ba la mật đã phải chiếu khuyết ngũ uẩn giải không, cho nên nhìn nhận giải pháp giải không. Do đó cho nên từ ngũ uẩn lục nhập thập nhị xứ thập bát giới thập nhị nhân duyên tứ đế đều vô ký diệt vô đạo, chỉ do sở đắc cố bồ đề tác đỏ y bát nhã ba la mật đa cố tâm vô quá nhạc, vô quá nhạc cố vô khủng bố điểm ly điên đạo mộng tưởng cứu kiến nước bạn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật cố đắc ba la mật đa cố đắc a đầu na la tam đệ tam bồ đề. Nghĩa là cái người tu hành học thành tựu bát nhã rồi là không có sở đắc. Vì không sở đắc mà Bồ Tát thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật, mà xa lìa được tất cả những cái mộng tưởng điên đảo, mà được cứu cánh Niết Bàn ngay trong cái lúc mà xa lìa mộng tưởng điên đảo đó. Này, hãy xa lìa mộng tưởng điên đảo rồi là tự nhiên mình là có cứu cánh Niết Bàn ngay, chứ không phải chờ chết hay chờ chừng nào nữa hết. Ba đại chư Phật cũng đều yêu cái Bát Nhã Ba La Mật, đều do cái trí tuệ nhận thức chân lý, đúng chân lý, hành đúng chân lý, sống theo chân lý mà được mô phỏng chân đẳng chân giác.
Rồi ai đề ra gì đó như ai phát tâm vô thượng Bồ Đề gai đó.
Vô thượng Bồ Đề mà nhận là lạc qua bên cái ngạch khác nó thành Bồ Đề gai. Thành ra câu đó đại chúng để ý ra nha, người cứ nghe qua là biết sai lầm cơ bản. Phải trong cái việc tu hành gọi là vô trí diệt vô đắc, đừng thấy mình tu và đừng thấy có cái đối tượng quả chứng sợ đắc, bởi vì không có chứng như vậy đó. Các vị nhớ cũng bắt qua đó mà, con ông tưởng giả tại bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc mấy mươi năm đó khổ rồi, khi mà trở về nguyên quán tại mình bỏ cha bỏ nhà cho nên mình không nhìn ra cha mình, khi mình trở về tới nhà rồi mà không nhìn ra cha, rồi là thấy cha mình, thấy cái nhà giàu có vô cùng tận của cha mình, lại nghĩ rằng mình không có quyền thừa hưởng, nên bỏ cha bỏ nhà mà trở lại cái chỗ nghèo khổ. Còn cha thì thương tiếc cho người đi tìm về thì nó lại tưởng bắt nó về, cho nên nó lại càng sợ đến nỗi ngất xỉu. Cha buộc lòng phải lấy nước mà giả cho nó tỉnh đi, phải đuổi nó về chỗ cũ nghèo khổ của nó. Sau đó mới cho người thật là tiều tụy ốm yếu y như nó vậy đến mà thương lượng mà thảo luận với nó, để rủ rê đi làm mướn cái chuyện hút thân, trồng cải, tưới lao, dọn cỏ tưới xa ngoài đường, ngoài vườn xa, rồi từ từ mới kéo lần lần lên tới chuồng gà chuồng heo, từ từ mới cho quét nhà dưới, lần lần mới cho quét lao nhà trên, sau đó mới cho những cái chìa khóa mở tủ này kia nó xài mà cũng dám xài, cho thoải mái mở tủ, tất cả tủ đều được lấy đồ xài mà cũng không dám luôn, nghĩ rằng mình thân phận tôi đòi không có quyền xài. À rồi thì cuối cùng là ông già ông sắp chết đó, ông mới hội mừng là trong mà hàng vọng tộc với trong là gia đình lại, rồi quan vua lại mới tuyên bố rằng cái cậu này là con của tôi, là con của tôi, toàn quyền hưởng cái gia tài sự nghiệp của tôi. Thì lúc bây giờ cái người này quá ngạc nhiên, nghĩ rằng mình là không mong cầu mà được, chứ thì thật ra là cái của người đó có quyền thừa hưởng ngay kia mà. Thì các vị nhớ lại cái bài kinh Pháp Hoa đó, mà các vị nhớ rằng là cái ngày nào mà ta được thành Phật nó không phải là do ai ban ai cho hết, chẳng có cần phải mong cầu gì hết, mà nếu mình đặt cái tâm mong cầu là đã sai ngay từ cơ bản đó nha. Cho nên là việc tu hành không có mong cầu, cứ chư ác mạt tác, không làm các điều ác, chúng thiện phụng hành, không làm các điều, nghĩa là làm tất cả các điều lành, rồi tự nhiên là cái ngày nào đó nó đạt mấy cái chỗ an lành, chỗ giải thoát, gọi đó là Bồ Đề, là niết bàn mà của các vị, chứ không có ai cho. Cho nên không có mong cầu, không có hy vọng, cũng không có lại lục khấn khứa. Cái đạo lý đấy mới là đạo lý thật sự của đạo Phật. Cho nên người trí là nghe biết sao ngay từ cơ bản, nếu mà có ý mong cầu. Xuất gia là ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi cái nhà phiền não tham sân si mạng, mục đích tối hậu là đến bảo sở Bồ Đề niết bàn vô thượng. À mà đến cái bảo sở đó, Bồ Đề niết bàn vô thượng, nó cũng như người nói không có ai cho cả, của mình mà, tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình mà, Bồ Đề tự tánh của mình mà, đâu có ai cho đâu. Xuất gia là pháp vô vi, không được nói lợi, không được nói công đức. Xuất gia là việc của người trí cảm nhận của bậc thánh thường hạnh. Xuất gia là quý, phải xuất gia theo cái cách theo chánh pháp, sống đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia và tâm cũng xuất gia. Đây là nói theo là cái người xuất gia bình thường đó, sống đúng chánh pháp là thân xuất gia rồi, mà sống đúng chánh pháp là tâm xuất gia nữa là tốt đây. Còn xuất gia đúng chánh pháp, sống không đúng chánh pháp, đó là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia là cái này hại lắm ấy. Coi như là mình gánh chịu trách nhiệm nhiều gom lắm ấy. Các tưởng giả tử chưa có điều kiện xuất gia, hãy phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Kể từ phát tâm xem như xuất gia rồi, họ cụ túc giới rồi, đó là thân xuất gia mà tâm không xuất, không xuất gia. Ở đây nêu ra ba cách. Tâm xuất gia là kể từ khi phát tâm xuất gia rồi,
Kể từ khi phát tâm là xem như xuất gia rồi, họ phụ xuất giới rồi, đó là tâm như xuất gia mà thân không xuất gia. Cái câu đó là gì vậy? Tâm không xuất gia, tâm xuất gia mà thân không xuất gia thì cái đó quý lắm, cái đó khó lắm. Thành ra Phật tử mà tại gia đó mà chưa có điều kiện xuất gia thì mà phát tâm mà giữ gìn tốt đó, thì coi như tâm xuất gia mà thân không xuất gia, hoặc là thân chưa xuất gia. Cái công đức đó không thua gì cái người mà thân tâm đều xuất gia. Mà theo kinh á thì cái công đức đó lại hơn cái người mà xuất gia cả thân lẫn tâm. Vì người ta thử thách, người ta đương đầu với những cái hoàn cảnh rất là gây go hiểm ác mà người ta xuất gia được, cái tâm người ta là tâm xuất gia, thì cái công đức đó mà nếu mà so sánh đó nè thì nó là quý vô cùng vô tận. Đó là người đó là không phải là người tầm bình thường. Bữa nay thì ở đây có dỗ tổ cho nên là có thể là ra nghỉ trước ít phút để cho công việc sắp xếp buổi dỗ tổ dỗ tốt không gần ở đây. Hay là tuần rồi có một vị bỏ quên là cái hộp băng, bữa nay có đi thì xin nhận lại.
Chúng ta có đẹp.